chúng ta tung hô sau truyền phép. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Câu tung hô sau truyền phép này, mầu nhiệm đức tin, xác nhận chính đức tin vào sự hiền hữu của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm vượt qua được cử hành trong thánh lễ, là nền tảng của niềm hy vọng. Chúng ta sẽ có lương thực manna suốt đoạn đường lữ thứ tiến về nhà cha. Và chúng ta hy vọng, nghĩa là theo kiểu nói của Kitô giáo, chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới cùng đích để gặp Chúa Giêsu Kitô trong tình yêu của Thánh Thần và chung niềm hạnh phúc của Thiên Chúa Cha với toàn thể triều thần thánh trên thiên đàng. Đó là xác định của niềm hy vọng Kitô giáo phát sinh từ niềm tin thánh thể được diễn tả qua câu cho tới khi Chúa đến. Trong thông điệp được cứu độ trong niềm hy vọng ở số 2, Đức Benedicto 16 đã giáo huấn chúng ta về điểm quan trọng này, là nhờ đức tin chúng ta mới có niềm hy vọng. Thông điệp nhắc nhở chúng ta đừng quên, hy vọng thực ra là một từ chủ yếu của niềm tin được trình bày trong Kinh Thánh, đến mức độ ở nhiều nơi từ đức tin và từ hy vọng xem ra có thể hoán chuyển cho nhau. Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu thần Ê-phê-sô rằng trước khi gặp gỡ Đức Kitô, họ đã là những người không có niềm hy vọng của lời hứa và không có Thiên Chúa trên đời này. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô biết rõ họ đã từng có những thần minh, đã từng có tín ngưỡng, nhưng thần minh của họ đã bị nghi ngờ, và từ những huyền thoại mâu thuẫn giữa các thần minh chẳng có chút hy vọng nào lóe lên cả. Dù có thần minh đi nữa, họ vẫn không có Thiên Chúa, vì vậy họ thấy mình sống trong một thế giới tăm tối, trước một tương lai mịt mù. Người ta đọc được dòng chữ ghi ở mộ bia thời ấy như sau: từ hư vô, chúng ta quá nhanh chóng rơi lại vào hư vô. Trong câu này chúng ta thấy rõ ràng và minh bạch điều mà Thánh Phaolô đã nhắc đến. Cũng thế, Ngài nói về tín hữu thành Tessalonica: anh em đừng đau buồn như những ai không có niềm hy vọng. Ở đây chúng ta thấy nét đặc thù của Kitô hữu là họ có một tương lai. Không phải là họ biết tường tận trong chi tiết về cái gì đang chờ đợi họ, nhưng họ biết cách tổng quát là cuộc sống của họ không kết thúc trong hư vô. Chỉ khi tương lai được bảo đảm như một thực tài tích cực, thì lúc đó hiện tại mới trở nên đáng sống. Nếu chúng ta áp dụng vào thánh lễ những gì thông điệp vừa nói dựa vào Kinh Thánh, thì chúng ta ý thức được một chân lý rất là quan trọng đối với chúng ta khi tham dự thánh lễ, là với niềm tin Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài để ban ơn cứu độ cho chúng ta và ban lương thực trên đường lữ thứ cho chúng ta để đưa chúng ta về đích điểm là sống hạnh phúc với Cha Ngài, với Ngài và Chúa Thánh Thần, với Mẹ Maria và toàn thể triều thần thánh. Vì thế với niềm tin thánh thể, với niềm tin của hy lễ tạ ơn, chúng ta là những con người đầy hy vọng. Với niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể, chúng ta thấy hiện tại của chúng ta đáng sống. Chúng ta thấy đời của chúng ta đáng sống. Và thông điệp tiếp: nhờ vậy, cánh cửa u tối của thời gian và của tương lai đã được mở bung ra. Ai có niềm hy vọng thì sống một cách khác biệt, vì một cuộc sống mới đã được trao ban cho người đó. Với niềm tin thánh thể, với niềm tin Chúa Giêsu Kitô ở trong bí tích thánh thể, không những để cho chúng ta biết về Ngài, về Cha Ngài, về Thánh Thần, về Giáo Hội, nhưng Ngài ở trong bí tích thánh thể để giúp cho chúng ta một cách tận tình và đầy quyền năng, để rồi chúng ta thấy tương lai mở bung ra. Nói theo kiểu của sách Khải Huyền, chúng ta thấy cánh cửa của thiên đàng được bung ra để chúng ta thấy phía bên trong hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta. Chúa Giêsu Kitô với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, có Mẹ Maria và toàn thể triều thần thánh đang chờ đợi chúng ta và đang tận tình giúp đỡ chúng ta tiến về quê trời. Vì thế, nhờ niềm tin thánh thể, nhờ việc tham dự thánh lễ Niềm hy vọng giúp cho chúng ta sống một cách khác biệt với người không có hy vọng. Và cuộc sống của chúng ta nhờ thánh lễ đã trở thành một cuộc sống mới, cuộc sống đầy tin tưởng, đầy hy vọng, đầy hứng khởi. Chúng ta nên đọc lại thư gửi cho tín hữu Do Thái ở chương 6. Và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được. Do đó chúng ta là những kẻ ẩn náu trong Thiên Chúa. Chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm vững niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giê-xu đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta sau khi trở thành vị thượng tế đời đời theo phẩm trật Melchizedek. Với niềm tin thánh thể, với việc tham dự thánh lễ, chúng ta có được niềm hy vọng vững chắc. Và tác giả của thư gửi cho tín hữu Do Thái so sánh với cái neo. Và cái neo của tâm hồn chúng ta được chìm sâu vào trong bức màn cung thánh. Nơi đó, chính Đức Giê-xu Kitô đang chờ đợi chúng ta. Chính Ngài là cái neo luôn giữ tâm hồn chúng ta. Vì thế, chúng ta không sợ bị chao đảo trong cuộc đời. Với niềm tin và niềm hy vọng do thánh lễ cung cấp, vì biết rằng có Chúa là Emmanuel của chúng ta đồng hành với chúng ta, và biết Chúa là cái neo thần linh được đặt ngay trên thiên cung và luôn hướng dẫn cuộc đời chúng ta trên biển đời. Chúng ta rất lạc quan. Và chính vì thế, chúng ta trở lại với câu tung hô. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Đó là niềm tin thánh thể. Cho tới khi Chúa đến, đó là niềm hy vọng thánh thể. Và niềm hy vọng thánh thể được diễn tả qua câu tung hô đầy tin tưởng. Maranatha, Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, đức tin thánh thể cho ta biết, nói theo kiểu của sách Khải Huyền, Chúa Giê-xu Kitô là Manna đang được che giấu trên thiên đàng và đang tỏ mình hiền hữu, có thể thấy được qua nghi thức của thánh lễ vì lợi ích của chúng ta. Và chính Ngài là cái neo thánh thể, cái neo của Manna được che giấu, đang hướng dẫn cả cuộc đời của chúng ta, hướng dẫn cuộc đời của những người có niềm tin và đầy hy vọng.
Anh chị em phải nhớ chữ Maranatha, không thôi là quá uổng ấy. Đây, Marana là Lạy Chúa, mình thêm Giê-xu rồi. Marana là Lạy Chúa, tha, hãy đến. Nhớ vậy nè, Marana là Lạy Chúa, tha là đến. Ví dụ chúng ta nói Emmanuel, hãy đến. Tôi nói Emmanuel, anh kia nói tha. Tôi nói Giê-xu Kitô, tha. Tập để mình nhớ chứ còn gì nữa. Marana, Emmanuel, tha. Giê-xu Kitô, tha. Vậy đó, tha. Mình nói lại Chúa, con là người Việt, cho nên con tới Chúa tha cho con nha. Chúng ta hát bài Maranatha của Thánh Tâm rất hay.
Oh,